Tác phẩm Thuở học trò. Tác giả Trần Thanh Địch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thuở học trò và mùa mưa Huế. Tôi thức giấc hình như đã lâu. Trời có lẽ vừa sáng, một buổi sáng của mùa mưa Huế. Tôi nằm ráng lắng nghe những giọt mưa nhỏ bẹt xuống thềm đất, và chính chúng nó đã nghịch đào thành lỗ hõm, làm nên từng tiếng một đồng đều, tách tách dễ thương. Với kiểu mưa Huế triền miên ngày đêm kéo dài hàng tuần, lại cộng thêm thứ giọng phiền muộn của bọn ỉn ương nghe lền bền dọc các hồ ao thế này, là dễ đẩy tới trời lục đây. Tôi nghĩ ngay đến chuyện đi học sáng nay. Sáng nay là buổi học chữ Hán, cụ Thuyết dạy. Cứ nghĩ đến cụ, tôi nhớ ngay nét mặt nhăn nhó bực dọc thường hay nhìn xuống lũ tiểu yêu chúng tôi mà quát: "Như cái chợ, như cái chợ." Đôi mắt cụ nhìn ra phía trên một kỉnh, xem như không cần một kỉnh. Cách nhìn như đang cố tìm cho ra đứa nào, thằng nào nói oan oan thế kia, trong lúc không một đứa nào, thằng nào ngồi im cả. Ăn xong mấy củ khoai luộc không cần bóc vỏ, là thuần áo trong quần, quần sắn tận bạn, vỡ chùi vào ngực áo, để vừa khỏi ướt bìa, vừa ấm ngực. Nón lá đội đầu, tơi lá che mưa, tơi hẹp được có phần nửa người, mưa tạt góc nào sẽ che chắn lối ấy, và chân đất đến trường. Đi chưa tới nửa cây số đã nghe tiếng ầm ầm, nước lũ của dòng sông Hương hung dữ đổ về. Một nhánh chạy xuống vĩ dạ, một nhánh thép tràn qua đập đá, chặn lối đi bộ của người và xe. Trong những phút ban đầu, nước còn giả vờ hiền lành thật thà. Chỉ xin tràn sơ qua mắt cá, bọn tôi thường hay rủ nhau bước nhanh qua về để cho dòng chảy chỉ liếm láp vào chân, giống như mèo đang cọ mình làm nũng. Chỉ một lúc, dòng chảy đã trở quẻ tuôn đi ầm ầm, như tôi vừa nghe được sáng nay. Từ núi đập đá đến trường còn non nửa cây số, tôi đi phía bên phải đường, thằng Đề đi phía bên trái. Hai đứa vừa bước vừa đá trái banh bằng cục gạch, to cỡ trái banh quần vợt. Banh này ban đầu là một mẫu gạch, nó được lăn chạy qua, về, lên, xuống quá nhiều, làm cho tự hóa thành banh lúc nào bọn tôi đâu biết. Khi nào đi đến gần cổng trường học, thằng Đề cũng giấu trái banh gạch xuống một gỗ hóc dưới hàng rào bông cẩn, ông trời cũng không sao biết được. Bọn tôi bước vào cổng trường, rồi đến hiên trường chỗ cất tơi nón. Có anh gì học lớp tư trên bọn tôi một lớp. Tôi chú ý trong những ngày trời mưa, anh chẳng bao giờ mang tơi, cũng như hôm nay. Chỉ che mưa bằng tàu lá chuối sứ thân lớn, được xẻ dọc để trồng vào đầu. Vậy là tàu lá chuối trở thành cái áo đi mưa. Thấy tôi nhìn tò mò hơi lâu, anh nói: "Tao đi cái này để nó khỏi ăn cắp tơi mình." Tôi hiểu không phải như vậy, chỉ vì anh nhà nghèo, áo vá cả hai vai, mẫu vải vá có mới hơn thứ vải áo anh đang mặc. Rõ cả đường khâu chỉ đen. Tôi sửa lại áo và quần đang cuộn nhăn nhúm. Rồi vào lớp học đen như cái chợ. Cụ Thuyết chưa xuống. Thấy mặt tôi, thằng Xước đã reo đại lên. À, thằng đèn điếu lọ. Dân đập đá. Tội cha chi, đi học mi. Do tôi vốn gầy, thân thể đếm được rõ bao nhiêu xương sườn, xương sống, lại nghịch thấu trời xanh, cho nên lũ bạn ranh phết cho cái tên đèn điếu lọ. Cách như ngày nay ta gọi thằng xì ke ma túy ấy. Đến bây giờ mới nghe hồi trống lần thứ hai, cho phép học trò vào lớp. Những ngày trời lục, các hồi trống thường hay thoải mái, vượt rào. Tiếng giày hạ lẹt xẹt của cụ Thuyết đi vào phòng học. Cả lớp đứng lên, thay thế một lời chào kính cẩn. Thầy đưa ra một bàn tay đè đè không khí như ý nói, cho bọn bay ngồi xuống. Một giọng ở cuối lớp nói to lên, thưa thầy, trời lục ạ. Thầy trả lời, không riêng gì cho đứa vừa báo cáo. À ừ, mưa cả tháng, thúi đất thúi đai rứa, không lục răng được. Một giọng không phải giọng của thằng vừa báo cáo trời lục lại hét lên. Dạ thưa, đập đá nước tràn từ trưa qua, xin thầy cho bọn con ở từ bên T đập đá về trước, kẹo tới chiều là không về được. Thầy có dáng thông cảm, thương tới lũ học trò rủi ro ở bên kia đập đá, lỡ ngỡ không khéo là trôi thay về cống phát lát như chơi. À ừ, được rồi, đứa mô ở bên T đập, giơ tay lên coi nè. Cả gần nửa lớp, ngày bình thường cả lớp có 49 thằng, vội vừa giơ tay vừa hét vang. Dạ, con đập đá, con đập đá, con đập đá. Phần tôi không ở bên kia đập đá, mà chỉ ở bên này đập. Thằng Đề, thằng Sơn cũng ở đường chợ cống. Đứa hít ba sườn, đứa thụi ự vào lưng tôi. Sơn quát, thằng Ni ngu như thằng bờm có cái quạt mo. Thằng Đề cũng dúi theo. Cả bọn cùng ở phía đầu đập đá là ta về hết. Ai biết mình ở bên Ni hay bên Tê đập, đứng lên. Tôi trở thành con rối đứng vụt lên và tự nghĩ rằng mình cũng chẳng có gì gian dối cả. Cụ Thuyết, hai tay quen tật đút vào sau lưng quần mùa đông cũng như mùa hè. Thôi, im im, như cái chợ. Thầy cho bọn bay về, hết lục nhớ đi học. Không đi là một dãy zero ra tận đường lề sổ nghe chưa? À ừ, cho về cả lớp, như cái chợ. Cả lớp sướng như sắp được cưỡi voi, đồng thanh hét, về, về, đúng là như cái chợ. Vừa ra khỏi lớp, mới hay không phải chỉ có lớp 5 bọn tôi, mà cả lớp 4, lớp 3, lớp nhì đều được về tất. Chỉ riêng lớp nhất là phải học chuyên cần, để qua đầu hè sang năm còn đi thi. Thằng Đề nhà buôn bán, giàu, có nuôi hai con ngỗng để ban đêm canh ăn trộm, nó mang tơi đọt. Thằng Sơn và tôi đều tơi cá. Mưa càng lúc càng lớn, mỗi hột to bằng trái thầu đâu, bắn tóe vào nón lá như ai ném sạn, đập vào tơi cá như ai quất roi. Những cặp chân cứ hướng về vùng có tiếng ầm ầm, ào ào rất hấp dẫn. Càng ngày, tiếng nước nghe càng dữ dội, và đầu múc đập đá đang ở trước mặt. Quá đông người đang lố nhố cùng với cái tơi nón trong mưa và chiếc vó thì đặt hờ tại một nơi nước cuộn uốn vòng. Đôi kẻ chỉ có nón lá mà không tơi, mình mẩy nước chảy lòng dòng, thỉnh thoảng mới vuốt qua mặt cho dễ nhìn ngó, đứng phụ giúp người nhà tắm cá. Số đông còn lại là dân đứng ngắm cho sướng mắt, để về nhà còn kể lại, thêm bớt thì tùy. Một chiếc đò cỡ lớn chèo bằng hai người lực lưỡng ở từ bên kia vĩ dạ sang. Bao nhiêu người trong đò vội bước lên bờ, nhiều kẻ trên bờ cũng bước vội xuống ngay. Đôi bà còn sót lại dưới thuyền kêu oái oái. Chờ đi mô mà như ăn cướp rứa. Người ta chưa kịp bước lên, mình đã nhảy xuống ào ào, dễ sợ. Tất cả bọn nhà ở bên kia đập đá đều xuống đò, gặp luôn hai chiếc cùng chở khách qua về, hên quá. Anh gì không có tơi nên dùng tàu lá chuối che mưa cũng đã có mặt trong đò từ lâu. Anh đứng co ro trong cái lá chuối, không thấy nói chuyện với ai cả. Mùa câu cá. Thằng Ấn và tôi đã bàn nhau rất kỹ về chuyện này từ trước lúc nghỉ hè một tháng. Cần câu không phải chỉ có một mà mỗi đứa hai cần. Và toàn bằng cây hóp lụi, vừa đặt ruột vừa ngắn đốt, các đoạn mắt đều nổi nhô thành gờ tròn. Chỉ bào sơ sịa bằng dao cùn từ khoảng nửa phần trên cần là đủ xinh. Lưỡi câu là thứ lưỡi câu Tây, có đứa bảo đó là thứ lưỡi câu Nhật, bọn tôi chẳng biết mô tê gì, thôi thì cũng cứ nói vuốt đuôi rằng à đúng, vì nó hơi cong vên tí xíu ở đằng cuối lưỡi, giật cá cái bóc là 100%. Bọn tôi nghỉ hè ngay trước cả tiếng trống bãi trường vào lúc 5 giờ chiều. Ra khỏi cổng là hai đứa bắt đầu cắm cổ, chạy thục mạng giống như hai kẻ cướp vừa giật được của ai món gì đó. Nhà Ấn ở cách nhà tôi 236 bước chân của nó, nhưng tôi cho rằng nó nói ba xạo vì tôi đã đếm kỹ, chỉ đúng 128 bước chân của tôi thôi, và chuyện này vẫn chưa ngã ngũ trắng đen. Khi đến cổng nhà nó, Ấn dừng lại. Đúng sáng mai nha. Ừ, sáng mai 6:30, mày nhớ đem theo cái gáo dừa. Nó hỏi kỹ. Để bỏ trùng nước vào hả? Ừ. Lúc này nó đã khuất sau lưng cánh cổng rồi. Buổi sáng, mới vào khoảng hơn 6 giờ, chim chích chòe còn líu lường xí xọn, từ trên ngọn tre cao đã có tiếng gõ gọi cổng. Tôi nhảy xuống giường chạy ra vì biết tiếng gõ là của Ấn. Cứ thế này, cọc cọc cọc. Chừng 2 tích tắc, cột. Có thể nó gõ bằng cục gạch nhặt đâu đó thiếu gì. Có thể nó gõ bằng cái gáo dừa khô, vỏ dày như ngói, nhưng bao giờ cũng một điệu, cọc, 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 chừng 2 tích tắc, cột. Má tôi thường ngày đã có nhận xét, thằng này, cái gì cũng được hết, nhưng đập cửa ầm ầm là tao không ưa, chắc nó nện bằng chày giả gạo quá. Mở cổng xong, tôi bảo, mày chờ tao ở đây chút. Trong nhà đang ngủ, tao chạy vào rửa mặt, lấy cần câu là ra ngay. Hai đứa lên đường, mỗi đứa đem theo hai cần để phòng khi cá cắn câu, giật lên không khéo, đứt chỉ, mất lưỡi câu là có cần khác. Một chiếc trang làm bằng mảnh guốc lép, có cán bằng cây xào nhỏ, dùng để quậy bùn cho cá đánh hơi, sẽ đến tìm mồi. Mỗi đứa có giỏ đựng cá riêng, còn mồi thì dùng chung, thừa thải. Địa điểm câu có cả con hói rộng, dài hàng chục cây số hoặc hơn nữa. Con hói chạy dọc qua bao nhiêu đồng ruộng phì nhiêu trước khi giáp mặt con sông, có cả thuyền buồm lướt đi mà chẳng ai biết đi đâu về đâu. Trên bờ hói có tí đường hẹp, mùa mưa bước không quen dễ bị thụt chân xuống ruộng như chơi, nhưng mùa nắng đi thoải mái cả lúc ban đêm. Bọn tôi đặt xuống mấy thứ mang theo, cần câu, giỏ, cái trang, gáo dừa, lon và cái túi gì đó thằng Ấn mang theo. Tôi quen cách đào trùng nước nên tự lãnh phần này. Thằng Ấn đứng nhìn học cách. Từ trên đường men theo ruộng bùn, tôi đã trông thấy bao nhiêu chấm lỗ đổ phô ra trên mặt ruộng nhão nhẹt. Nhất định ở dưới đó có cơ mang loại trùng nước ở. Con trùng nước thân dài ngoằn, mình vuông, mềm như sợi bún nên rất dễ đứt. Muốn bắt được nó, đôi bàn tay phải sắn vập xuống lớp bùn nhão. Sắn sâu, rồi lật ngược lớp bùn láng ánh lên ngay. Có từng đoạn thân trùng đang cùng nhau trút khỏi ánh sáng. Tay ta không lẽ đối phó là đứt ngang cả loạt thân trùng. Trùng nước là loại tạp ăn, dù thức ăn chỉ toàn là bùn khắm nên chóng lớn. Biết vậy, Tôi không bắt từng con bằng hai ngón, mà chỉ bụm chúng vào lòng bàn tay, phải lật khéo tách ra từng mảng trùng đặc như bánh canh. Đây, trùng đây, bùng, đây, trùng đây, bùng. Tôi không nhìn thằng Ấn nhưng biết tổng, nó đang coi tôi như cả ông trời bao la. Chỉ không quá 10 phút đã đào được một mớ trùng nước, nếu đem cho gà thì hai con mái ăn đứt diều mới quệt mỏ ra về rồi đi vì quá ngấy. Nghĩa là lượng trùng mồi dùng câu được tới đôi ba hôm. Tôi đưa cho thằng Ấn tất, chỉ lấy một ít cho vào chiếc lon cùng với ít bùn để trùng ở. Tạm chia mồi ra như vậy vì địa điểm câu có thể ở cách xa nhau. Bắt đầu, tôi lấy chiếc trang sụt mạnh xuống dòng hói, phẳng tung lớp bùn, đẩy ngang, dọc, qua, về, lên, xuống, rồi quậy cả mặt nước cho thành tiếng lẩm bẩm để kêu gọi lũ cá trê. Thằng Ấn đã chuẩn bị xong mồi cả hai cần. Tôi bảo, tao xuống đoạn hói dưới kia, mày bắt đầu đi, đặt hai cần cách xa nhau ra để lúc cá ăn giật khỏi vướng chỉ. Tôi xuống một khoảng dưới kia, cũng quậy trang giống như vừa rồi. Tra mồi vào lưỡi câu cũng không dễ đâu. Ấn con trùng nước, cho nó ôm trọn lưỡi câu, lại phải nương tay cho cả phần thân dài lòng thòng, còn lại không đứt ngang. Để cá lầm đây là con trùng nước thật, chứ chẳng có ai đánh bẫy mình cả. Rồi ước lượng mặt nước sâu nông của con hói, đẩy phao làm sao cho con trùng xuống nằm tận mặt bùn, còn phao nằm ngang trên mặt nước và chờ. Chẳng có gì phải sốt ruột khi chờ cá ăn mồi. Ông cậu tôi là tay nghề câu cá thường nhắc như vậy. Tiếng thằng Ấn vọng xuống, mày nghe gì không? Tôi bảo lên, nghe quá đi chứ, nói đi. Không phải tiếng tao nói, chim chiền chiện kia. Tôi hỏi, đâu đâu, chiền chiện đâu? Rồi im ngay, vì cái phao đang động đậy. Phao đang động đậy thì trời sập hay pháo bầy nã bên hông cũng dẹp, chẳng ai thèm chú ý. Đấy, đang chờ tí, trống ngực đập loạn xạ và rất muốn đi đái. Và giật ngược cần đúng ngay khi phao đang bị kéo đi ngang. Một tên trê bự vàng khè còn mắc ở cuối sợi chỉ câu đang kêu ọc ẹt, ọc ẹt. Mùa hè vừa mới bắt đầu mà bọn tôi đã gặp hên tức khắc. Nắm con trê để tách nó ra khỏi lưỡi câu, nếu không quen là rất dễ bị ngạch nó chích cho, giống như mảnh chai cứa, sẽ vừa nhức buốt vừa túa máu đỏ tay. Tôi đã cho cá vào giỏ, buộc giỏ vào một thân cỏ lùm ngâm xuống nước để cá sống, và nhìn lên phía thằng Ấn thì thấy nó cũng đang giật được một tên trê. Tôi gọi nó, hoan hô nó bằng một câu, giỏi, giỏi, cố lên, vừa rồi mày nói cái gì chiền chiện? Nó trả lời, mày không nghe chim chiền chiện đang hót líu ríu trên đầu mình sao? Cái phao của chiếc cần thứ hai của tôi bỗng nhúc nhích, thụt xuống một nửa phao rồi thả nổi lên. Phao động đậy thêm tí tẹo, rồi ngờ nghệch nhấc đi, thận trọng như người mù. Nó đi ngang, giật, ủa, không phải một tên trê, mà là tên riết. À không, đây là tên gáy. Thân dày, vảy to, có cả hai râu trắng xuôi theo ven miệng và màu lưng đen xanh. Cá gáy thường rất cảnh giác nên khó câu được. Con này chắc ngứa mép sau đó, đã đớp một con trùng nước, có cài chiếc lưỡi câu trong bụng nên bị oan trái đây thôi. Rõ ràng đang có tiếng chim chiền chiện réo rắt trên cao. Hình như chim càng chập chờn trên cao, tiếng càng nghe rõ, thanh thoát trong veo hơn nhiều. Vừa nghe chim hót, tôi vẫn không rời chú ý tới hai chiếc phao chưa thấy có gì thay đổi thái độ. Tôi nhìn lên chỗ thằng Ấn. Nó đang làm gì loay hoay như kiểu đang tra một con mồi sau khi giật được cá, tôi hỏi. Vừa được thêm đứa nữa hả? Vẫn trê chứ? Tôi đoán nó đang cười, tiếng nó. Đứa nữa, trê, vàng như củ nghệ, trơn như lương. Chích tao một mũi đau như ông vò vẽ đất đây. Cái phao của cần câu thứ nhất của tôi lại lúm nhúm, lại thụt xuống. Tưởng nó sẽ có mặt trở lại nhưng đã mất tâm mãi. Tôi giật một con trê màu nâu, phớt vàng, tung lên một đoạn theo sợi chỉ câu lằng ngoằng, rồi bỗng nó tách biệt. Cá rơi xuống mặt nước, có cả tiếng tẩm. Mình trống trơn tuột của loài cá đã giúp nó biến nhanh như ông Phật sau khi dạy cho tấm bài học thuộc lòng, bài bóng bóng bang bang. Tôi bắt chước ông cậu tôi nói triết lý mỗi lần giật tuột cá. Chẳng lẽ hên mãi sao? Xong rồi, cầm nhẹ cần câu lên, cả hai cần, đặt vào chỗ ruộng khô. Lấy chiếc trang quậy bùn lần nữa, khoắn, đẩy, ấn, tống cả vùng nước đặt ngầu bùn. Một loại bùn thường có mùi vị lập lờ, không thối, không thơm, chỉ hơi tanh. Bùn làm nổi lên từng khối bong bóng mẹ, bong bóng con, lục ụp, lúm úm, cho đến lúc từng bong bóng một bị vỡ kêu, ụp là xong đời. Lại bỏ mồi xuống, lại chờ. Thằng ấn giật câu, lại một trê. Thằng này, suốt cả mùa hè chắc còn hên nhiều nữa. Tôi khen nó, gần như hét lên. Mày tài như ông Khương Tử Nha nha. Hắn cười, không nói gì. Nghĩa là rất đồng ý với tôi rằng hắn đang là ông Khương Tử Nha. Mặc dù cả cặp chúng tôi vẫn ù ù cạc cạc về ông có họ Khương này là ông nào, Tây, Tàu, Ấn Độ hay ta. Cái phao của cần câu thứ nhì lại hơi nhấp nhổm, không cần có nhúc nhích nhiều hay ít. Đã bắt đầu động đậy là phao sẽ rung rinh. Ban đầu chỉ thoang thoảng, rồi dáng điệu chặt hơn, rồi gấp rút thêm, rồi thụt, buông và bắt đầu phao xê đi một lối, dung dăng, dung dẻ. Tôi giật, lại một thằng trê màu da lương, lại những tiếng kêu ọc ẹt vui tai. Tôi chẳng cần quảng cáo ồn ả với thằng ấn làm gì. Nó đang ngồi mắc mồi vào lưỡi câu, có lẽ hắn ta vừa tóm được thêm đứa nữa. Cũng có thể hắn giật hụt, cá biến và mất luôn mồi. Hai đứa ham vui quên cả nắng đã lên cao, mồ hôi túa đầy mặt, cổ, hai vai, hai tay. Kiểu nắng gắt này là ở vào khoảng xê xích qua lại đã 10 giờ sáng đây. Bọn cá càng về sau càng ít nhấm nháp, món trùng nước hấp dẫn. Thằng ấn đang gồng mình, bẻ người bên này, bên kia, cho xương sống kêu rắc nghe sướng tai. Như vậy là nó cũng nghĩ, nếu dọn dẹp các đồ nghề lăng nhăng kia để ra về thì cũng được rồi. Nhất là mỗi đứa cũng đã thu hoạch được một mớ cá không ít. Thỉnh thoảng, tôi cũng giống nó, giả vờ quên mất số cá. Con số lần giật, con số lượt, tiếng nghe ọc ẹt của bọn trê. Mà chỉ nhóm thử nặng nhẹ cái giỏ cá, cân đong bằng tay, nhôm nhóm cho khoái. Thằng ấn hỏi to, về chưa, mày được tổ đãi nhiều ít. Tôi bảo vọng lên, cũng em mày đó. Thật ra không phải khen nịnh hắn mà chỉ nhận xét, nó câu giỏi hơn tôi. Ngày sáng nay, thỉnh thoảng tôi nhìn lên lại thấy nó đang giật, hình như không bị tuột cá lần nào. Đó là cái giỏi riêng của nó, giật sao cho cá không vụt mất, để cần câu trở thành hẩn hụt thì mới tài nghệ. Tôi chuẩn bị ra về, trước tiên là coi lại giỏ cá, đâu có nhẹ tay. Cá trê không nhảy, không tung, chỉ luồn, để lách. Và con nào cũng cứ thích rút đầu xuống phía dưới bụng những con khác, giống như bọn gà chọi hay chui vào cánh đối phương, tìm thế đá móc vào họng con kia. Mặc dù khó đếm nhưng đôi mắt chúng ta rất cừ, nhìn tách ra từng lưng và từng đầu trê nhung nhúc. Con gáy thì vụng về hơn, lại to bề ngang, dễ phân biệt. Tôi cộng trừ được ngay 4 trê, 3 bự, 1 hơi súc kém và 1 gáy. Nhớ là đã giật cong ngọn cần. Đến bên thằng ấn, tôi cầm giỏ nó lên xem. Quả thật, nó câu được nhiều hơn. Đang đếm nhẩm xem thì ấn bảo, 6 chú, chút nữa là 7. Tao để tuột một con vì giật hơi sớm. Nó cầm giỏ của tôi lên gật đầu, cũng khá, lại thêm con gáy. Kho rim tương ăn với dưa cải trường thì thủng nồi nghe. Đứa bước về, đi trong tiếng chim chiền chiện líu ríu trên trời.